Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, mùng 5 tháng 2, Chủ nhật thứ năm mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 11. Hiện tượng di dân của người Á Châu. Vì tình trạng kinh tế của các gia đình Á Châu, hàng triệu người phải rời bỏ gia đình đi kiếm việc làm, mà những công việc này thường không tương ứng với tầm hiểu biết và kỹ năng của họ. Dĩ nhiên, các nước Á Châu có nền kinh tế phát triển hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore, Mã Lai và Thái Lan, cũng như các nước dầu mỏ ở Trung Đông, là những điểm đến thu hút nhất. Điều bi đát là những công nhân di cư thường phải làm việc trong những hoàn cảnh bị kỳ thị và bị bóc lột tột cùng. Á Châu là nơi xuất khẩu lao động với giá rẻ nhất. Sự thật là tiền lương họ kiếm được ở ngoài nước cao hơn nhiều so với mức lương trong nước, nhưng đổi lại họ mất đi sự ổn định của gia đình và việc giáo dục thích hợp cho tiến trình trưởng thành của con cái, vì chúng thiếu sự hiện diện, hướng dẫn và tình yêu thương của cha mẹ, khi đang ở độ tuổi phát triển nhất và dễ bị tác động nhất. Hơn nữa, người bản xứ di dân vì việc làm, còn phải đối mặt với sự mất gốc về văn hóa hơn những nhóm dân cư khác. Họ đánh mất nhiều giá trị tích cực mà cộng đoàn bản xứ của họ từng ấp ủ. Họ cũng phải trải qua khó khăn vô cùng khi tái hội nhập. Tóm lại, những nhóm công nhân di cư và gia đình của họ rất cần đến sự ân cần chăm sóc mục vụ từ giáo hội ở những nước gửi họ đi và giáo hội ở những nước nhận họ. Chăm sóc mục vụ cho công nhân di cư quả là một trong những ưu tư mục vụ hàng đầu của giáo hội châu Á. Xuyên qua tất cả các chiều kích trên của tình trạng nghèo khổ ở Á Châu, là hiện tượng phụ nữ hóa tình trạng nghèo khó. Đã có nhận định rằng phần nhiều gánh nặng của sự nghèo khó đều đổ trên vai người phụ nữ. Thường thì chính người chồng cung cấp những điều kiện cần thiết cho gia đình sinh sống, nhưng chính người vợ lại phải đảm đương mọi việc, nào là lo ăn lo mặc cho con cái, lại còn phải lo chợ búa bếp núc, chăm lo con cái đau ốm, săn sóc những người già trong đại gia đình. Công việc của họ không có giờ giấc, công việc nội trợ không phải là việc làm đơn thuần bắt đầu từ 7 giờ rưỡi sáng đến 5 giờ chiều, với 2 giờ nghỉ trưa. Con gái trong gia đình lăng xăng làm bất cứ gì có thể. Có những trường hợp bất cứ khi nào có thể, người mẹ và con gái phải kiếm thêm chút thu nhập ngoài công việc trong nhà. Xem ra nghèo đói làm khổ phụ nữ hơn người nam. Trích tài liệu về gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Châu Á trong khóa họp lần thứ 8 vào tháng 8 năm 2004, các số từ 15 đến 18. Mùng 6 tháng 2, thứ hai, Thánh Pholomiki và các bạn tử đạo lễ nhớ. Mùng 7 thứ ba, tuần thứ năm mùa thường. Mùng 8 thứ tư, Thánh Geronimo Emiliani, Thánh Josefina Paquita, trinh nữ. Mùng 9 tháng 2, thứ năm, tuần thứ năm mùa thường. Mùng 10 thứ sáu, Thánh Scholastica, trinh nữ, lễ nhớ. 11 thứ bảy, lễ Đức Mẹ Lộ Đức, ngày quốc tế bệnh nhân. 12 tháng 2, Chủ nhật thứ sáu mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hãy hiệp nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta mở rộng tâm hồn đón nhận sứ điệp tin mừng của Chúa mọi nơi và mọi lúc. Do not
Nhân dân Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em.
Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, cả thiên thần, cả thánh và anh chị em. Khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa.
Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới đây cho người tin tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhắm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.
Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con là con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa. Xin Chúa hằng che chở chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách ông Gióp. Bấy giờ ông Gióp nói rằng: quân dịch là đời sống của con người trên trái đất. Ngày của họ giống như ngày của người làm công, cũng như người nô lệ khát khao bóng mát. Như người làm công ước mong lãnh tiền công thế nào, thì tôi cũng có những tháng nhàn rỗi. Có những đêm người ta bắt tôi làm việc cực nhọc. Nếu tôi đi ngủ, thì tôi lại nói: chừng nào tôi mới thức dậy, và chừng nào là đến chiều, tôi phải buồn sầu mãi cho đến tối. Ngày của tôi qua nhanh như chiếc thoi đưa, nó tàn lụn đi mà không mang lại tia hy vọng nào. Hãy nhớ rằng, đời sống tôi chỉ là một hơi thở, mắt tôi sẽ không nhìn thấy hạnh phúc. đó là lời Chúa. Hãy ngợi khen Chúa vì người hào tâm, hãy ca mừng Thiên Chúa chúng ta vì người êm ái. Thực người đang ngợi khen Chúa xây dựng lại Jerusalem, tập hợp con cái Israel phân tán. Trên người chưa những kẻ dập nát tâm can và băng bó vết thương của lòng họ. Người ân định con số các ngôi sao và gọi đích danh từng ngôi một. Hãy
Chúa công Chúa, đấng yêu chưa những kẻ dập nát tâm can.
Chúa chúng ta cao cả và mạnh liệt quyền năng, sự khôn ngoan của người thực là vô lượng. Chúa nâng cao những kẻ khiêm cung, người đè bẹp đưa ác nhân xuống tận đất.
Hãy chúc tụng Chúa, đấng cứu chữa những kẻ dập nát tâm can.
Bài chích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, nếu tôi rao giảng phúc âm thì không phải để làm cho tôi vinh quang, mà vì đó là một nhu cầu đối với tôi. Vô phúc cho tôi nếu tôi không rao giảng phúc âm. Giả như nếu tôi tự ý đảm nhận việc ấy thì tôi có công, nhưng nếu tôi bị ép buộc thì tôi phải làm trọn nghĩa vụ đã giao phó cho tôi. Vậy thì phần thưởng của tôi ở đâu? Khi rao giảng phúc âm, tôi đem phúc âm biếu không. Tôi không dùng quyền mà phúc âm dành cho tôi. Mặc dầu tôi được tự do đối với tất cả mọi người, tôi đã đành làm nô lệ cho mọi người, hầu thu hút được nhiều người hơn. Tôi đã ăn ở như người yếu đau đối với những kẻ yếu đau, để thu hút người yếu đau. Tôi đã nên mọi sự đối với tất cả mọi người, để làm cho mọi người được cứu rỗi. Tất cả những việc đó, tôi làm vì phúc âm, để được thông phần vào lợi ích của phúc âm. Đó là lời Chúa.
Alleluia. Alleluia.
Chúa ban, chim của ta nghe biết tiếng ta, ta cùng đi chung và chung theo ta. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, người cùng với Gia-cô-bê và Gio-an đến nhà Simon và An-rê. Lúc ấy, bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường. Lập tức, người ta nói cho người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, người cầm tay bà và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài. Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám, và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm, những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói vì chúng biết người. Sáng sớm tinh sương, người trỗi dậy ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm người. Khi tìm thấy người, các ông nói cùng người rằng, mọi người đều đi tìm thầy. Nhưng người đáp, chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để ta cũng rao giảng ở đó nữa. Và người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilea và xua trừ ma quỷ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa vì công, lời khen Chúa.
Anh chị em thân mến, hàng ngày chúng ta đối diện trước những tin tức và hình ảnh tàn khốc ở chung quanh chúng ta trên truyền thanh, truyền hình. Nào là chiến tranh, khủng bố, nào là bão lụt, sóng thần, làm cho biết bao nhiêu người phải chết và nhiều người khác phải lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Nào là nạn cúm gà, làm cho nhiều gia trang phải khuynh gia bại sản và làm cho nhiều quốc gia phải điêu đứng. Nào là những đàn áp bất công, những vi phạm nhân quyền, vân vân. Đứng trước những nỗi đau khổ khốn cùng như thế của nhân loại và của cả chúng ta nữa, cho nên không lạ gì nhiều người đã đi đến chỗ kết luận rằng: một là do hình phạt của Thiên Chúa, hai là không có Thiên Chúa nào hết. Không sao hiểu nổi những con người ăn ngay ở lành lại phải chịu đựng nhiều nỗi khổ đau và vác những thập giá nặng nề đến thế. Thưa anh chị em, không gì đe dọa niềm tin và sự trông cậy của chúng ta vào một Thiên Chúa yêu thương quan phòng hơn là phải chịu đựng và chứng kiến những cảnh khốn khổ trên đời này. Sách Gióp ở trong bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe là một nỗ lực tiếp cận trực diện với vấn đề đau khổ của con người. Ông Gióp, một người đạo hạnh, ăn ngay ở lành, bị Thiên Chúa đem ra thử thách. Ông bị mất tất cả vợ con và mọi tài sản, rồi sau cùng bị ngã quỵ vì đủ mọi thứ bận tật. Ông bị buông xuôi bỏ cuộc đến nỗi cảm thấy rằng, ngoài cái nỗi khốn khổ này, ông không còn gì đáng sống nữa. Suy đi nghĩ lại, tại sao ông phải chịu đau khổ, hay tại sao Thiên Chúa giáng xuống cho ông quá nặng tay như thế? Ông Gióp không tìm thấy một câu trả lời thuyết phục nào có thể đem lại ý nghĩa cho nỗi tuyệt vọng hiện thời của ông. Sự thật là không dễ có ngay một câu trả lời. Ông Gióp không phải là người đầu tiên, cũng chẳng phải là người cuối cùng bị giày vò và bế tắc trước vấn nạn đau khổ của con người. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Marco đã phát họa cho chúng ta thấy một ngày truyền giáo của Chúa Giêsu tại thành Capernaum. Ngài cầu nguyện trong đêm thanh vắng, rao giảng tin mừng, loan báo nước Thiên Chúa khắp nơi và Ngài xua đuổi tà thần, chữa lành mọi bệnh tật. Và trong tin mừng nói rằng, người ta đem lại cho Ngài mọi kẻ ốm đau và những người bị quỷ ám, và Người đã chữa nhiều người ốm đau mắc đủ mọi thứ bệnh. Như thế, Chúa Giêsu Kitô chính là lời giải đáp cho mầu nhiệm đau khổ của con người. Chúa Giêsu không trao cho chúng ta câu trả lời về vấn đề đau khổ, cũng không giải thích tại sao con người phải chịu đau khổ. Nhưng Ngài cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc biến đau khổ thành niềm vui. Chúa Giêsu khi hấp hối trên thập giá đã mặc khải cho chúng ta thấy rõ ràng đau khổ là một phần trong chương trình của Thiên Chúa. Tất cả đều tùy thuộc vào cách chúng ta vác thập giá của mình. Bởi lẽ một khi kết hợp với gian nan thử thách của chúng ta, với những gian nan thử thách của Chúa Kitô trên thập giá, chúng ta có thể vui hưởng chiến thắng với Ngài. Cho dù bất cứ điều gì xảy ra, đối với những ai yêu mến Thiên Chúa và sẵn sàng chung phần thương khó với Chúa Giêsu, tất cả mọi việc đều có ý nghĩa. Tin mừng không bảo đảm cho chúng ta thoát khỏi những nỗi khổ đau, nhưng đoan chắc rằng Thiên Chúa luôn ở với chúng ta, cho dù những nỗi khổ đau của chúng ta có lớn lao đến đâu đi nữa, Thiên Chúa vẫn đang chia sẻ với chúng ta. Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu trên thập giá đã đóng ấn phúc lộc trên đau khổ của nhân loại. Kể từ đó, đau khổ của nhân loại trở nên nguồn ơn cứu độ và giải thoát. Khi tham dự vào chính hiến tế toàn thiêu của Chúa Giêsu, đau khổ thay vì là một hình phạt của Thiên Chúa giáng xuống nhân loại tội lỗi, nay đã trở nên đường dẫn đưa con người tới vinh quang bất diệt. Thánh Phaolô đã xác tín điều này là: quả thế, tôi quyết rằng những đau khổ đời này không đáng gì so với vinh quang hằng tỏ hiện trên chúng ta. Thế nhưng, làm sao thiên hạ có thể nhận biết được điều này nếu không có ai rao giảng tin mừng? Cũng trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã thúc giục các môn đệ rằng: chúng ta hãy đi đến những làng và những thành lân cận để rao giảng ở đó. Và trong bài đọc hai, Thánh Phaolô đã bức xúc thốt lên rằng: vô phúc cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Điều này càng là lời mời gọi thúc bách hơn mọi người Kitô hữu chúng ta noi gương Chúa Giêsu, dấn thân vào sứ vụ rao giảng tin mừng của Chúa mà Ngài đã trao cho giáo hội cũng như trao cho từng người chúng ta khi lãnh nhận bí tích rửa tội và thêm sức. Đồng thời đó cũng là lời mời gọi chúng ta sẵn sàng quảng đại, chia sẻ những nỗi khổ đau của những người khác bằng mọi cách, theo khả năng riêng của mình. Tuy nhiên, tất cả những việc tông đồ, bác ái, và ngay cả việc rao giảng tin mừng, cũng phải được phát xuất và được nuôi dưỡng bởi đời sống cầu nguyện liên lỉ và thâm sâu với Thiên Chúa. Chính đời sống cầu nguyện mới giúp chúng ta thực hiện việc tông đồ đầy ý nghĩa hơn, mới giúp chúng ta sống đời bác ái quảng đại hơn. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta luôn biết sống mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể và sẵn sàng quảng đại đóng góp vào công cuộc truyền giáo của giáo hội bằng công sức, tiền của, hoặc bằng đời sống cầu nguyện, hoặc bằng đời sống gương mẫu bác ái yêu thương, hoặc bằng nhiều cách khác tương tự, để cho chính chúng ta và cho thế giới này bớt hận thù, thêm yêu thương hơn, bớt đau khổ, thêm hạnh phúc hơn. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, nên bao thần trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô,
con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng đàng kinh với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế, bờ phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Chi Nữ Maria,
và đã làm người, Người chia đông đến vào thập giá vì chúng tôi,
chịu khổ hình và mai tan đời phong Siêu Phi La Tô, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà. Người đã dùng ca tiên tri mà phán dạy:
tôi tin có hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và
anh chị em thân mến. Thiên Chúa là Cha yêu thương đã ban Đức Giêsu Kitô, con một của Ngài, xuống trần gian để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta hãy chúc tụng, tạ ơn và dâng lời nguyện xin.
Chúng ta hãy cầu xin theo ý Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban cho mọi Kitô hữu luôn biết sống mật thiết với Chúa Giêsu trong đời sống cầu nguyện, hiệp nhất với nhau trong tình bác ái, vững mạnh trong đức tin và kiến tạo hòa bình hạnh phúc cho nhân loại. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho mỗi người chúng ta và cho những ai đang muốn chúng ta cầu xin luôn được bình an của Thiên Chúa và sẵn sàng quảng đại đóng góp vào công cuộc loan báo tin mừng cứu độ và yêu thương. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho những người đang tha thiết đi tìm chân lý được gặp thấy ánh sáng của Chúa, cho những người lo âu phiền muộn được uối an, cho những người yếu đau bệnh tật được bình phục, và cho những người đã qua đời được chung hưởng ánh sáng vĩnh cửu cùng các thánh trên trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin Chúa thương ban Thánh Thần xuống trên mỗi người chúng con để canh tân tâm hồn chúng con, để chúng con thoát được những cảnh sự dữ ở đời này, để chúng con gắn bó với Chúa, sống đời sống yêu thương và rao giảng tin mừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Xuân đã đến, mùa xuân tràn hòa ánh nắng. Thân xin Ngài ban ơn phúc một năm sống trong tình cha.
Xin dâng Ngài trọn cả pháp hồn với tháng ngày dần qua. Xin Cha hiền độ muôn ơn lành.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật của Thầy Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và nuôi cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, trong muôn vật Chúa đã dựng nên, Chúa đã lấy bánh và rượu để nuôi dưỡng loài người. Xin cho bánh rượu này cũng trở nên bí tích, đem lại cho chúng con sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là thiên đàng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã sáng tạo muôn loài trong vũ trụ và sắp đặt cho thời tiết bốn mùa thay đổi nối tiếp nhau. Riêng con người, Cha đã tác tạo nên giống hình ảnh Cha và cho điều khiển mọi công trình kỳ diệu trong hoàn vũ, để họ thay quyền Cha làm chủ mọi loài. Và khi chiêm ngưỡng những kỳ công Cha đã thực hiện, họ hát mừng ca tụng Cha luôn mãi, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và vui mừng phấn khởi tôn hô rằng:
Thần, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, Chúa tôn đấm nhân danh Chúa mà đến, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin Cha đổ ơn Thánh Thần xuống mà thánh hóa của lễ này, để biến thành mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thời thức ấy, vào cuối bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền vì Chúa chịu chết và tin xưng vì Chúa sống lại, cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế, lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến hội thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội thánh nên hoàn hảo về đức mến, trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio giáo phận chúng con, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại, và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt, xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế, xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. Sau hết, xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chờ để chúng con xa chưa cám dỗ,
nhưng đâu chúng con cho họ sự dư.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vui quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa,
đấng xa ở trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa ở trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa ở trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành hẳn.
Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho chúng con cùng được chia sẻ một tấm bánh, cùng được uống chung một chén rượu. Xin cho cộng đoàn chúng con đây biết thành tâm hiệp nhất trong tình yêu của Đức Kitô, để nhờ đó mà cả thế giới này được hưởng ơn cứu độ, chúng con cầu xin nhà Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an.
Tạ ơn Chúa.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Trưa Chủ Nhật vừa qua, ngày 29 tháng Giêng, trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nhắc đến thông điệp đầu tiên của Ngài vừa được công bố, Thiên Chúa là tình yêu, và nhắc đến mẫu gương các vị thánh trong suốt dòng lịch sử giáo hội như là những chứng tá cụ thể thực hiện tình yêu Thiên Chúa. Và Chủ Nhật 29 tháng Giêng cũng là Chủ Nhật trước ngày lễ mùng 2 tháng 2, tức là lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh, ngày đời sống thánh hiến, nên Đức Thánh Cha cũng nhắc đến ngày đời sống thánh hiến này. Giờ đây, chúng ta cùng nhau theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin Trưa Chủ Nhật vừa qua. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, nell'enciclica pubblicata mercoledì scorso, richiamando il primato della carità nella vita del cristiano e della Chiesa.
Anh chị em thân mến, trong thông điệp vừa được công bố thứ tư vừa qua 25 tháng Giêng, nhắc đến chỗ đứng thứ nhất của tình yêu trong đời sống của người Kitô và trong giáo hội, tôi đã muốn nhắc lại rằng những chứng nhân ưu tuyển cho chỗ đứng thứ nhất của tình yêu là các vị thánh nam nữ. Các ngài đã làm cho cuộc đời họ, trong ngàn hình thức khác nhau, trở thành bài ca chúc tụng Thiên Chúa tình yêu. Phụng vụ giúp cho các ngài cử hành tình yêu Thiên Chúa mỗi ngày trong năm. Chẳng hạn như hôm nay, tôi nghĩ đến các vị thánh được chúng ta kính nhớ trong những ngày này như sau. Thánh Tông Đồ Phaolô cùng với hai môn đệ là Timoteo và Tito, Thánh Angela Merici, Thánh Tommaso Aquino, Thánh Giovanni Bosco. Đây là những vị thánh thật hết sức khác nhau, những vị được kể đầu tiên thuộc về thế hệ khởi đầu của giáo hội, và là những nhà truyền giáo của công cuộc rao giảng phúc âm. Trong thời Trung Cổ, Thánh Tomaso Aquino là mẫu gương cho thần học gia Công giáo, biết gặp nơi Chúa Kitô một tổng hợp tối cao của sự thật và tình thương. Trong thời phục hưng, thánh nữ Angela Merici đề nghị một mẫu gương sống thánh thiện cho người sống trong môi trường giáo dân. Trong thời tân tiến, thánh John Bosco được đốt cháy bởi ngọn lửa tình yêu của Chúa Giêsu mục tử nhân lành. Thánh nhân chăm sóc cho người trẻ bị thiệt thòi nhất và trở thành như người cha và vị thầy của họ. Thật vậy, trọn cả lịch sử của giáo hội là lịch sử của sự thánh thiện, được linh động bởi tình yêu duy nhất có nguồn mạch nơi Thiên Chúa. Thật vậy, chỉ có tình yêu siêu nhiên, như tình yêu luôn phát sinh mới mẻ từ con tim của Chúa Kitô, chỉ có tình yêu duy nhất đó mới có thể giải thích cuộc trổ hoa kỳ diệu trong dòng lịch sử, những dòng tu, những hội tu nam nữ và những hình thức khác nhau của đời tận hiến. Trong thông điệp, tôi đã kể ra những vị thánh được nhiều người biết đến hơn do bởi tình thương bác ái của họ, như Thánh Gioan Thiên Chúa, Thánh Camillo de Lillis, Thánh Vincent de Paulo, Thánh nữ Luisa de Marillac, Thánh Giuse Cotolengo, Thánh Luigi Orione và Á Thánh Teresa Cancutta. Đức Thánh Cha nói tiếp như sau.
Quanta schiera di uomini e donne che lo Spirito di Cristo ha plasmato, facendone dei modelli di dedizione evangelica, ci porta a considerare...
Số đông các vị thánh nam nữ này, mà thánh thần của Chúa Kitô đã nhào nắng, để làm cho các ngài trở nên những mẫu gương cho sự tận tụy phục vụ theo tinh thần tin mừng. Còn số đông các thánh nam nữ này đưa chúng ta đến việc nhìn thấy tầm quan trọng của đời thánh hiến, như là biểu hiện và là trường học của tình thương bác ái. Công đồng Vaticano thứ hai đã nhấn mạnh như thế nào việc bắt chước Chúa Kitô trong sự trinh khiết, khó nghèo và vân phục, được hoàn toàn hướng về việc sống trọn vẹn đức bác ái hoàn hảo. Chính để làm sáng tỏ tầm quan trọng và giá trị của đời thánh hiến, mà giáo hội cử hành vào ngày mùng 2 tháng 2 lễ Chúa dâng mình vào đền thánh, ngày của đời sống thánh hiến. Vào buổi chiều ngày mùng 2 tháng 2, như Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị thường làm, tôi sẽ chủ tế thánh lễ trong đền thờ Thánh Phêrô. Tất cả mọi người thánh hiến nam nữ sinh sống tại Roma đều được mời đặc biệt đến tham dự thánh lễ này. Chúng ta sẽ cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân đời thánh hiến. Và chúng ta cầu nguyện ngõ hầu đời thánh hiến được tiếp tục là dấu chỉ hùng hồn cho tình yêu nhân từ của Thiên Chúa trong thế gian. Giờ đây, chúng ta hướng về mẹ Maria rất thánh, tấm gương của đức bác ái. Với sự trợ giúp hiền mẫu của mẹ, xin cho tất cả mọi người Kitô, nhất là những kẻ sống đời thánh hiến, được bước đi mau mắn và vui tươi trên con đường thánh thiện. Quý vị và các bạn thân mến! Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis sancta Dei Genetrix,
udine ficiamur promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniovemus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tọa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau phép lành, Đức Thánh Cha còn hiện diện bên cửa sổ để nhắc lại một vài biến cố đặc biệt và chào chúc những nhóm hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước hết, Đức Thánh Cha nhắc rằng Chủ nhật 29 tháng Giêng là ngày quốc tế bệnh phong hủi. Ngày này đã được bắt đầu cách đây 50 năm do sáng kiến của ông Raúl Folero, và được tiếp tục cho đến hôm nay bởi những hiệp hội theo tinh thần nhân đạo của ông Raúl Folero. Đức Thánh Cha nói rằng Ngài muốn gửi lời chào chúc đặc biệt đến tất cả những ai đang đau khổ về bệnh phong cùi, và khuyến khích tất cả mọi người, những nhà truyền giáo, những người thiện nguyện, hãy dấn thân trong chiến dịch phục vụ con người chống lại bệnh phong hủi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật vừa qua ngày 29 tháng Giêng. Trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây phần nhập đề của sứ điệp mùa chay năm 2006, mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bản dịch trong một gặp gỡ Đức Thánh Cha vào thứ Tư tới đây. Phần nhập đề của sứ điệp mùa chay năm 2006 như sau. Chúa Giêsu nhìn thấy dân chúng kéo đến và cảm thấy thương xót họ. Phúc âm theo Thánh Matthew, chương 9, câu 36. Mùa chay là thời gian ưu tiên cho cuộc hành trình nội tâm đến với Đấng là nguồn mạch của lòng nhân từ. Đây là cuộc hành hương, trong đó chính Chúa đồng hành với chúng ta qua sa mạc sự nghèo hèn của chúng ta, vừa nâng đỡ chúng ta trên con đường tiến về niềm vui bao la của lễ phục sinh. Cả trong thung lũng tối tăm mà tác giả Thánh Vịnh 23 nói đến, khi thần cám dỗ gợi ý cho ta thất vọng hoặc đặt niềm hy vọng tạm bợ vào công việc chúng ta làm, thì Thiên Chúa vẫn gìn giữ chúng ta và nâng đỡ chúng ta. Phải, cả ngày hôm nay nữa, Thiên Chúa lắng nghe tiếng kêu của đám đông đang đói khát niềm vui, đói khát hòa bình và tình thương. Như trong mọi thời đại, đám đông cảm thấy mình bị bỏ rơi. Tuy nhiên, cả trong đau buồn của nghèo cùng, của cô đơn, của bạo lực và đói khát, đang đánh vào những người cao niên không phân biệt, đánh vào những người lớn cũng như trẻ nhỏ. Thiên Chúa không cho phép bóng tối của sự khủng khiếp làm chủ đặt ra luật lệ cho tình hình. Như vị tiền nhiệm đáng mến của tôi, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết, có một giới hạn thần thiên chặn lại sự dữ, và giới hạn đó là lòng nhân từ. Và chính trong viễn tượng này mà tôi đã muốn đặt vào khởi đầu của sứ điệp này lời nhận xét của Phúc Âm. Theo đó, Chúa Giêsu nhìn thấy đám đông đến với Ngài thì Ngài chạnh lòng thương xót họ. Trong ánh sáng này, tôi muốn dừng lại và suy nghĩ về một vài vấn đề rất được bàn cãi giữa những người đồng thời chúng ta, đó là vấn đề phát triển. Cả ngày hôm nay nữa, cái nhìn cảm thông xúc động của Chúa Kitô không ngừng nhìn về những con người và những dân tộc. Chúa nhìn họ vừa biết rằng dự án của Thiên Chúa tiên liệu kêu gọi họ đến với ơn cứu rỗi. Chúa Giêsu biết rõ những mưu mô thù hận chống lại dự án này, và Ngài cảm thấy thương xót họ. Ngài nhất định bênh vực họ khỏi những con chó sói, và cả với giá phải trả là chính mạng sống mình. Quý vị và các bạn thân mến, với lời trích trên đây từ phần nhập đề của Sứ điệp Mùa Chay năm 2006, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Thánh Cha nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và